Mời mở quyển kinh, xem phát đại thệ nguyện thứ sáu. Đây là phẩm thứ sáu. Phẩm thứ sáu chân thật là trung tâm của toàn kinh, một phẩm quan trọng nhất. Phẩm kinh này là Bổn Sư A-di-đà Phật chính miệng tuyên nói, Thích Ca Thế Tôn vì chúng ta chuyển thuật. Chuyển thuật của Thế Tôn cũng giống như A-di-đà Phật đích thân diện đói, không có gì khác. Mà toàn kinh thực tế mà nói chính là giải thích cho phẩm kinh này mà thôi. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quán sát kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối 48 phẩm này, mỗi câu mỗi chữ đều có liên quan với 48 nguyện. Cũng chính là nói mỗi câu mỗi chữ đều là nói rõ 48 nguyện, giảng giải của 48 nguyện. Do đây có thể biết, đây là bao gồm tất cả kinh luận nương theo của Tịnh Độ Tông. Chỗ nương về ban đầu là chân kinh của Tịnh Độ, cũng có thể đem đó xem thành đại hiến chương của thế giới Cực Lạc. Ngày nay chúng ta gọi là hiến pháp. Mà nguyên do của cái phẩm này là Bồ Tát Pháp Tạng tuân theo giáo huấn của lão sư ở ngay trong đại chúng tuyên nói đại nguyện thù thắng mà ngài đã phát ra. Nhật Bản thời xưa nghiên cứu chú sớ đối với kinh Vô Lượng Thọ nhiều hơn so với người Trung Quốc chúng ta. Đây là hiện tại chúng ta xem thấy ở ngay trong trước tác bảo lưu lại. Trung Quốc cổ đại những đại đức này có chú sớ hay không rất khó nói. Có lẽ có, có lẽ không có. Nếu như có, ở trong chiến loạn bị thất truyền rất nhiều. Thí dụ như nguyên bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ, hiện tại chúng ta biết từ Triều Hán đến Nam Tống, ngay trong 800 năm này đã từng có trải qua 12 lần phiên dịch. Thế nhưng hiện tại trong Đại Tạng Kinh chỉ còn lưu giữ 5 loại, còn lại 7 loại đã bị thất truyền. Đây là một việc vô cùng đáng tiếc. Chú giải của Tổ sư Đại Đức xưa nay có bị thất truyền hay không? Việc này cũng rất khó nói. Còn Nhật Bản, cái quốc gia này, có thể nói khu vực tương đối nhỏ, phạm vi độc loạn cũng không lớn. Rất nhiều điển tích đều bảo tồn được rất hoàn chỉnh. Cho nên chúng ta ở trong dạng tục tạng kinh của Nhật Bản, xem thấy chú giải của kinh Vô Lượng Thọ, chú giải của người Nhật Bản nhiều hơn so với chúng ta rất nhiều lần. Trong đó Chân Giải, đây cũng là một chú giải nổi tiếng. Trong đó nói Di Đà thành tựu công đức 48 nguyện mà quy nhất chánh giác. Cái chánh giác này chính là danh hiệu của Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Đây là chúng ta ở ngay trong lúc bắt đầu giảng kinh đã từng nhiều lần nói qua với các vị. Danh hiệu, sáu cái chữ này đều là dịch âm văn phạn. Nam mô là ý nghĩa của quy y, ý nghĩa là quy mạng. Quy là quay đầu, y là nương tựa. A Di Đà Phật, cái danh hiệu này ý nghĩa là vô lượng giác. Đích thực của thế giới Tây Phương Cực Lạc hiện rõ ra vô lượng giác cứu cánh viên mãn. Thế giới ta bà của chúng ta, thế giới phương khác, tuy là có giác, thế nhưng không viên mãn. Vì sao vậy? Không phải người người đều giác. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có người nào mê hoặc điên đảo. Người mê hoặc điên đảo không thể giảng sanh. Cho nên họ chọn lựa điều kiện giảng sanh chính là phải đầy đủ chánh giác, phải quy y vô lượng giác. Có lẽ các vị độc tu hoài nghi, nếu như là điều kiện như vậy, việc giảng sanh của chúng ta e là không có hy vọng. Cái điểm này trên bộ kinh này nói được rất rõ ràng. Giác có thiên viên, có viên mãn, có không viên mãn, có lớn, có nhỏ. Giác ngộ lớn thì không có, giác ngộ nhỏ thì chúng ta có. Thế nhưng ở Đại Thừa Viên Giáo, Kinh Vô Lượng Thọ đích thực thuộc về Viên Giáo Đại Thừa. Tổ sư Đại Đức xưa nay phán bộ kinh này, viên ở trong viên, đốn ở trong đốn, nhất thừa ngay trong nhất thừa. Chân thật đem địa vị của nó nâng lên đến không gì cao hơn được. Chúng ta có trí tuệ chọn lựa pháp môn niệm Phật, có tín tâm, có nguyện tâm, thoát khỏi sáu cõi luân hồi, cầu sanh thế giới cực lạc. Một cái niệm này, xin nói với các vị, bạn nói họ tiểu giác cũng được, bạn nói họ đại giác cũng được, cái giác này không có lớn nhỏ. Dựa vào một niệm giác tâm này, một niệm này là giác thuần chánh, liền có thể giảng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền được quay thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Đây là pháp môn một đời thành tựu, không phải là thành tựu nhỏ, không phải chứng được quả A-la-hán, quả Bồ-Tát, không phải vậy. Phật quả cứu cánh viên mãn, ngay một đời thành tựu. Cho nên pháp môn này là pháp môn bất khả tư nghị. Đây là Di Đà chánh giác công đức, không thể nghĩ bàn. Cho nên thệ nguyện không thể nghĩ bàn. Chúng ta học Phật, then chốt thứ nhất là phải rõ lý. Những đạo lý mà Phật đã nói trên kinh phải tường tận. Không luận là giảng đại đạo lý căn bản, đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh, hoặc giả là nói nguyên do của thế giới Tây Phương Cực Lạc, phía trước chúng ta đã đọc qua. Tại vì sao có A-di-đà Phật? A-di-đà Phật tại vì sao kiến tạo thế giới cực lạc? Sau khi kiến tạo thế giới cực lạc rồi, lại vì cái gì vậy? Chúng ta đều phải rõ ràng, đều phải tường tận. A-di-đà Phật có những mong cầu gì đối với chúng ta? Chúng ta muốn vãng sanh phải chuẩn bị đầy đủ những điều kiện gì? Chỗ này phía trước đã từng báo cáo qua với các vị. Lại nói hiện tại, chúng ta chọn lấy quyển kinh này là một bổn hội tập. Hiện tại có một số ít người phân biệt chấp trước rất sâu, cái gọi là thành kiến quá sâu. Kỳ thật là đối với cư sĩ tại gia đều là xem thường, không coi trọng. Đây là người xuất gia ở bên ngoài hoằng pháp lợi sanh, chân thật là chiếm được tiện nghi. Mọi người có thể sanh tâm cung kính đối với bạn. Ở đây người cư sĩ mà giảng, giảng có được tốt hơn cũng đều bị trừ bớt đi. Ở trong lòng thính chúng, tâm cung kính không khởi lên. Trừ khi giảng được tốt hơn gấp 10 lần so với người xuất gia, thính chúng bên dưới mới có thể gật đầu. Nếu bạn giảng không giống như người xuất gia, người ta sẽ lắc đầu đối với bạn. Hội tập kinh bổn cũng là như vậy. Nếu như bổn hội tập này là đại đức xuất gia làm, thời đại hiện tại này sẽ không có người nào nói gì. Bổn này là do cư sĩ tại gia hội tập. Sự việc này nói ra cũng rất kỳ lạ. Ba loại hội tập đều là người tại gia làm. Bổn hội tập thứ nhất là vào thời nhà Tống, do cư sĩ Dương Long Thư làm. Bổn hội tập thứ hai là khoảng năm Hàm Phong triều nhà Thanh, do cư sĩ Ngụy Mặc Thâm làm. Còn bổn hội tập lần thứ ba này do cư sĩ Hạ Liên Cư làm. Bổn của Dương Long Thư hội tập ở trong Long Tạng. Đại Tạng Kinh của Nhật Bản cũng hội tập cái quyển này. Trước tác của Tổ sư Đại Đức thời xưa. Nếu như được thâu vào trong Đại Tạng Kinh, đó chính là nói những cao tăng đại đức ở vào thời đại đó đều khẳng định trước tác của bạn là không có sai lầm, có thể lưu truyền cho đời sau, vậy mới có thể vào tạng. Vào tạng đó là một tiêu chuẩn cao độ, tiêu chuẩn chí thiện. Cư sĩ Dương Long Thư thực tế mà nói cũng rất là đáng tiếc. Ở vào thời đại đó của ông xem thấy được nguyên bản của Kinh Vô Lượng Thọ chỉ xem thấy được có 4 bản. Một loại ở trong Kinh Đại Bảo Tích ông không có xem thấy. Giờ đây